18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái cơ quan phần 5. Phần 5 qua mấy lần làm tình với một số em, tự nhiên tôi có một cái suy nghĩ. Chả lẽ chẳng có em nào trong cái cơ quan mình còn trinh hay sao ấy, em nào cũng đã đâu vào đấy, số mình đen thế sao, hay là trinh cũng 3-7 loại, bực mình. Kế hoạch cuốn chiếu của tôi gần như không có điểm dừng, cứ K2 và K3, những em nào tôi đưa được lên đỉnh rồi là tôi không tha, trong bụng cứ nghĩ. Đéo biết khi chúng nó ngồi với nhau thì sao nhỉ, hơi chút ngượng ngùng, nhưng cái sự sướng không thể kìm hãm nổi, với lại qua một thời gian làm tình. Tôi thấy chị em nhiều khi cũng có kìm hãm được mình đâu, vậy nên qua một số phim ảnh coi lén, vì hồi đó xem phim sex đâu có được thoải mái như bây giờ. Tôi quyết định đào tạo cho các em, hôm đó tôi trực K2, máy móc hỏng nhiều nên không có thời gian để gặp gỡ em nào, giao ca xong người mệt dã rời, gọi cậu kỹ thuật đi uống rượu. Người mệt nên uống cũng không được tít lắm, 23:32 thằng cắp nít ra về, mỗi thằng một ngả, đường về nhà tôi lại đi qua cơ quan, bất giác tôi lại đáo qua. Xem máy móc có ổn không, lướt qua thấy mọi việc đều ổn, chỉ có duy nhất một việc không ổn. Đó là bộ đồ con em hôm trước mà tôi đã thì thầm hẹn nhau K3, dáng người em được bó bởi bộ quần áo mùa hè khít dịt, phô diễn hết các đường cong gợi cảm chết người. Máu dâm trong người lại nổi lên cuồn cuộn, tôi lại gần và nói nhỏ vào tai em, anh chờ ở dưới phòng y tế nhé. Em ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên, anh không cho em làm việc à? Đừng để anh buồn, tôi nói xong rồi đi thẳng, đá qua chuyện cơ quan tí. Cơ quan tôi có một cô y tá chưa chồng, tuổi lớn hơn tôi khoảng 3-4 tuổi gì đó, qua một số lần để ý và nói chuyện tìm hiểu, tôi mới biết là bồ của sếp tôi, sặc cái gầm trời này đâu cũng thế thôi. Biết thế nên tôi giữ một khoảng cách đủ dùng, nhưng khi có điều kiện tôi lại lôi các vấn đề về giới tính ra để tham khảo. Một gọi chị, hai gọi chị cho em hỏi. Dần dần tôi cũng có thể nói chuyện trai gái với chị một cách tự nhiên hơn. Chủ đề trai gái thì nhiều, nhưng điều tôi quan tâm nhất là tránh thai. Thời điểm và vị trí hưng phấn của phụ nữ trực vụ này thì chị quá rõ, không biết từ đâu ra, nhưng chị ấy biết tôi có quan hệ với nữ đồng nghiệp và chị ấy khuyên rằng đừng lộ liễu quá, hít. Chị em có khác, một lần tôi tâm sự với chị về nỗi bức bối của tôi, số là em vẫn đang còn e ngại nhiều điều, mặc dù kinh nghiệm phang phập cũng bắt đầu có tí. Nhưng cái cảm giác trừng mặt ra mua BCS quả thật em không quen nổi, vừa mới ngỏ lời, chị đã bảo để chị mua cho, hít, phải giờ thì em đã biết trong con mắt của chị, em là một phi công tiềm năng rồi. Sau đó tôi mượn chùm chìa khóa phòng y tế của chị đánh thêm một chìa nữa, và đó chính là căn phòng phang phập tóe lửa của tôi sau này. BCS chị ấy sắm hay chỉ tiêu sinh đẻ có kế hoạch của thành phố phân về tôi cũng không biết, nhưng nhiều đến phát sợ, xuống đến phòng y tế. Mở cửa ra tôi chui vào và nằm vật ra giường thiêu thiêu ngủ, chuyện con em có đến hay không cũng không quan trọng bằng cái sự mệt mỏi bắt đầu lan tỏa khắp người. Nằm được một lúc thì thấy em nó vào, tay lại còn chốt cửa luôn, mới khổ thân thằng bé đã có sự chuẩn bị từ trước. Tôi chỉ bật điện trong phòng khám kín, còn phòng ngoài với chỉ một cái giường một có nệm hơi chật, chỉ vừa cho đúng một người nằm, ánh sáng mờ tỏ. Ở đây có ai thấy không anh? Khu văn phòng họ về hết rồi em ơi, lúc em đi có ai để ý không? Không anh ạ. Với tay lôi em lại gần và kéo người em xuống người tôi, hai đôi môi lại tìm nhau trong nóng bỏng, vòng tay tôi ôm chặt người em và nụ hôn kéo dài tưởng chừng như bất tận. Hai thân thể bắt đầu nóng rực lên, máu chảy dần dật trong người như đếm được từng nhịp. Tôi kéo hẳn em lên giường và nằm úp hẳn lên người tôi, nụ hôn, dài và nút lưỡi nhau. Hai tay tôi lần mò xuống cặp mông tròn và cứng của em bóp liên hồi và ép chặt xuống người tôi. Mông tôi khe khẽ nảy lên theo nhịp cho hai bộ phận nhạy cảm nhất của nhau bắt đầu tiếp xúc. Một lúc sau khi đã đủ nứng, hôm nay anh hơi mệt, em giúp anh nhé, em giúp được gì cho anh, lẽ ra anh phải là người chủ động, tuy nhiên hôm nay anh nhờ em, vâng, nhưng em phải làm thế nào thì hôm trước anh làm cho em như thế nào thì hôm nay em làm cho anh như thế, em không biết đâu, tôi nâng em ngồi dậy trong cơn nứng ngập tràn. Hai tay nhẹ nhàng cởi quần áo của em trong sự đồng tình trong im lặng của em. Chỉ trong một phút, cơ thể căng tròn của em đã lọa lồ trước mắt tôi. Kể cả cái quần lót hồng hống nho nhỏ của em, tôi cũng lột sạch rồi đến tôi. Nhanh như không thể nhanh hơn, tôi cũng đã trần truồng trước em. Hai thân thể trần truồng, ấm nóng lại lao vào nhau. Tôi đứng tựa vào thành giường và hôn em với mục đích tôi sẽ là người nằm dưới, hôn, nút lưỡi, liếm tai và già lưỡi xuống cặp vú nồng nàn của em. Người em như mềm oạt ra trên bàn tay nhào nặn của tôi, hai tay tôi xoa đều và nhẹ nhàng trên khắp cơ thể của em, trí tưởng tượng và sự tập trung dồn hết vào đôi bàn tay khám phá. Lần nhẹ nhàng xuống háng em giờ đây đã ướt đẫm từ bên ngoài, ngón tay tôi nhẹ nhàng lách vào vô cùng dễ chịu. Sau một lúc khám phá vườn địa đàng bằng ngón tay thì em gục hẳn, đôi mắt nhắm mơ màng, hơi thở rào rạt mặc cho tôi thụ hưởng tấm thân ngọc ngà của mình. Tôi gục hẳn đầu vào vai em, phả những hơi thở ấm nóng vào gáy em. Mắt tôi nhắm nghiền và mặc cho cảm giác mệt mỏi và sung sướng trộn lẫn vào nhau không thể miêu tả hết bằng lời. Một lúc sau tôi từ từ ngã xuống giường và kéo hẳn em lên nằm trên người của tôi. Ghé vào tai em tôi thì thầm, em làm cho anh đi, như cũng đã hiểu ý của tôi. Em lần mò trong ánh sáng của ngọn đèn bảo vệ hắt vào phòng, em chủ động hôn tôi rồi kéo dần xuống. Mỗi nơi một tí như tôi đã từng làm cho em và cuối cùng em dừng lại ở con chim. Tôi cứng ngắc và chờ đợi, đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tay tôi lần mò tìm má em và từ từ đưa đầu chim kề ngay vào miệng. Một chút chần chừ của em và một chút cử động mời mọc của tôi, cuối cùng thì con chim tôi cũng đưa được vào miệng của em. Một chút e ngại và một chút vụng về em mút chim tôi như mút cây kem. Trên cả mong đợi, lưỡi của em cũng bắt đầu hoạt động, khỏi nói tôi phê đến mức nào, chỉ biết được khoảng 2-3 phút gì đó, tôi đã vội kéo em lên như hiểu ý tôi. Toàn thân em nằm gọn gàng trên người tôi và hai cái bộ phận quan trọng và nhạy cảm nhất của nhau đã kề sát tôi thì thầm, em cho vào đi, chỉ một động tác nhỏ mông và già tìm địa chỉ. Em nhẹ nhàng ấn bím xuống chim tôi, nhẹ nhàng em nhấp nhổm, không nhanh cũng chẳng chậm, một kiểu làm tình đề cao xúc cảm. Chim và bím cứ cọ sát với nhau trong tiếng thở hổn hển của cả hai, hai tấm thân ướt đẫm mồ hôi, áng chừng như sắp không thể chịu nổi. Tôi với tay xuống chiếu, nơi mà tôi để BCS sẵn, nhẹ nhàng bóc ra, một tay cầm bao, một tay nâng bím em lên để lắp BCS. Chỉ trong nháy mắt, cuộc chiến lại tiếp tục, lần này thì em nhịp vận nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp hơn. Khi không thể kìm nén được, tôi vòng tay vào bờ mông của em, gia tăng nhịp dập, em cũng hưởng ứng nhiệt tình cho đến khi cả hai cơ thể căng cứng người lại, bấu chặt vào nhau. Tôi ao, cảm ơn em làm cho anh sướng không chịu nổi, đáp lại những câu nói của tôi chỉ là một màn im lặng, chừng như cơn sướng của em đã dịu lại, em nhẹ nhàng tụt xuống và bắt đầu mặc quần áo. Một mình, tôi khó hiểu và cũng im lặng nhìn em, cũng tại vì sướng và mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, nhưng không thể quá mất lịch sự khi để cho em mặc quần áo một mình. tôi nhỏm dậy trong tư thế của Adam và giúp em mặc quần áo. Mọi chuyện cứ diễn ra trong im lặng, khó hiểu cho đến tận khi em bước ra chuẩn bị mở cửa. Tôi vòng tay vào eo của em và định hôn em tạm biệt. Em ngước mắt lên nhìn tôi, đẩy khuôn mặt tôi ra và nói: Em biết anh không phải là của em, nhưng anh phải hứa với em một điều. Em nói đi, anh phải giữ kín chuyện này cho em. Tôi lặng lẽ gật đầu và hôn em một nụ hôn tràn đầy xấu hổ. Mãi sau này, gần 10 năm sau, tôi mới hiểu, ôi phụ nữ, chúng ta chạy đâu cho thoát.